喜恩，
同享。
听闻主耶稣基督跳腾路加。Hỡi bà Maria lên đường, vội vã đi lên đỉnh núi vào một thành thuộc chi tộc Juda, bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tin bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì tin Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương gì tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dân người thật chí thánh trí tôi. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ chỉ Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mày lấy gì anh chị em? Ai muốn lên trời như vậy? Ai muốn lên trời như vậy? Ai muốn lên trời cả? Lên không? Lên không? Lên không? Có những người muốn lên trời. Bây giờ hỏi câu thứ hai: ai thật muốn lên trời như vậy? Thật muốn? Thật muốn? Cái là muốn thật đó. Muốn thật không? Rồi, ông anh ấy coi tay à? Muốn không?
Muốn.
Muốn. Mình có hay cứ muốn. Ông anh trả lời cho tôi coi. Nếu mà muốn thì giơ tay cao đi. Ai muốn lên trời giơ tay? Muốn thật không? Thật không? Rồi, thật. Có hay cứ muốn. Có những cái muốn để mà muốn. Muốn thôi. Có thứ hai là muốn thật. Là thật muốn. Muốn là sao? Ví dụ tôi muốn thành bác sĩ. Muốn không? Muốn. Nhưng mà tôi không xin đi học. Có làm bác sĩ được không? Thế chỉ là muốn. Muốn. Muốn để mà muốn mà thôi. Tôi muốn trở thành ca sĩ mà tôi không chịu đi tập hát. Tôi muốn hát các bạn thật hay. Nói với cha, ca đoàn chúng con liền muốn đổi tên là ca đoàn thương xót. Rồi ca đoàn chúng con muốn hát cho nó hay, muốn cho mọi người khi mà đến đây cầu nguyện thì phải được sốt sáng. Vì tiếng hát nó làm cho nâng tâm hồn lên. Muốn không?
Muốn.
Mình đọc hát không? Đấy là muốn thật. Còn nếu mà mình muốn hát hay mà tối đi giải hát sơ biết trời mới có 3 đứa, trời mới có 5 đứa, thì lúc đó mình chỉ là muốn chứ không muốn thật. thì làm sao có thể hát hay được nếu mà không tập hát? Có phải không thưa anh chị em? Không thể nào hay được nếu mà không tập hát. Cho nên muốn hát hay thì điều kiện là mình phải chịu khó đi tập hát. Muốn ca đoàn mình hát sốt sáng, muốn ca đoàn mình hát có hồn thì làm sao mà hát có hồn được khi mà tay em mình hát ngang, phải không? Chứ mà hát gì có nghe quá à? Trước tiên muốn trước ngay thì phải đúng, không đúng thì hay, mà muốn đúng thì phải tập cách nào hát được. Có thể chơi có cách nào mình cứ hát hay mình không cần tập được không? Có không? Có hát hay mà không cần tập, chả cần tập gì vẫn hát hay, bằng cách nào? Hát nhé, hát nhé, ca đoàn và sơ cũng đứng vẫy, liệt ca nhân cũng hát nhát nhát nhát, rồi ông thần kia bắt đầu ấn nút. Thế là mọi người nghe hợp xuống đàn được rung rả lên. Nó sẽ tùy các bạn, một số đó có đàn kỳ quá mà sao mong muốn được yêu cổ nghĩ cái đàn ọ và sao nó hay vậy? Hạt nhẹ. Có gì các bạn đi hát nhé không? Chúa ơi. Hát nhé là con. Đó là những đứa mà nó không chịu tập mà nó cứ đi hát nhé. Mà khổ nỗi nó không có biết là lúc đó đã hết rồi. Nên mà sơ loại đã bị như vậy mấy ngưng rồi mà cứ cứ nhắc giống như là thổi kèn đó ha, nói để bố tôi chết cho nên là đồ kèn và anh cần bao nhiêu người, tôi cần 120 người, đồ kèn đến đâu ra 120 người. Thế tôi hỏi đây sao mà nó đưa ra 120 người chẳng đâu giấu gì ra, trong 120 đứa đó chỉ có 60 đứa nó thổi thật thôi, còn 60 thằng kia là nó cầm kèn nó chỉ phồng mang cho má mà nó không thổ. Thì tôi nhưng mà phải đi tập, rồi lúc nào tôi giơ tay thì người thổi nó lúc nào hạ xuống thì đừng phồng mang cho má nữa, nếu không chịu đi tập mà lúc mà nhạc trưởng nó mới giơ lên thì lại không giơ kèn nó ra hạ tay xuống rồi vẫn cứ phồng mang khổ cho bố mà nó có kêu gì đâu mà cứ phồng mang cho má ra. Thì ta mới biết là mình muốn thổi kèn hay cũng phải tập, mà cho dù có nhét thì cũng phải tập, chứ đừng có nói là muốn nhét là nhét đâu, có đúng không? Nhét người ta sĩ cứ phải hát một cách xưa xưa để cho cũ vẫn còn hát hay, có không? Có tai nạn nghề nghiệp mà xưa xưa quá mà đừng diễn tả anh sẽ vì em làm vợ tình ai. Em để không thể lúc nào hát với nhau một đi mãi rồi hả? Thì thưa chị em, có những cái trong cuộc sống này mình muốn là phải muốn thật, chứ còn muốn muốn thì quá đơn giản. Thì mình muốn thật là phải mồ hôi nước mắt vất vả mới đạt được cái mà mình muốn, chứ không phải lòng trời xung đột, chứ không phải là há miệng trở sung, không phải như anh chị em. Mời anh chị em chúng ta nhìn sang phía bên trái. Thánh nữ Faustina là người mà được Chúa Giêsu điện ra để trao ban cho cái nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và thánh nữ Faustina là người cũng được Đức Mẹ điện ra rất nhiều lần, rất nhiều lần. Và trong những lúc mà đau khổ nhất, lúc mà gặp thử thách nhiều nhất, thì ta đọc một câu ở dưới trong nhật ký và thư xuất xuống đến linh hồn tôi của thánh nữ Faustina số 315. Mời anh em cùng đọc. Xin mẹ hai ba.
Xin mẹ về sức mạnh cho linh hồn con khỏi bị tan nát trong nỗi đau này.
Trong nỗi đau này, cái nỗi đau có thể làm mình tan nát. Nỗi đau nó làm cho mình te tua, nỗi đau nó làm cho mình nát gan, nát ruột, nát thịt, nát xương ra. Cái nỗi đau mà Faustina chịu đựng ngoài cái nỗi đau về bệnh tật về thân xác, cái nỗi đau bệnh tật thân xác cũng làm cho Faustina đau đến mức độ mà tưởng chết đi được. đó là nỗi đau thân xác, mà tưởng rằng thiên sứ thì cũng lát tan đi được, đó là nỗi đau thân xác. Mà còn nỗi đau tinh thần nó ghê gớm hơn nữa, là nỗi đau mà Phúc đã phải trải qua, đấy là Chúa trao cho mình cái sứ việc loan báo lòng thương xót Chúa, nhiệm vụ loan báo lòng thương xót Chúa. Mà đi nói thì người ta không nghe, nói thì người ta không tin, mà không phải ai xa lạ, chính người trong nhà, người trong nhà dòng của mình, để chê của mình, chị em trong dòng của mình, thậm chí các đấng cấp bậc cũng không tin, cho rằng con này là nhà nhí, cho rằng con này là bị quỷ ám, cho con này là bị tâm thần, cho con này là bị man nan, cho con này là có chê. Cho nên bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu bê trề, bao nhiêu thử thách, nhiều lần Faustina đã muốn bỏ cuộc, nhiều lần Faustina nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con hèn mọt lắm, Chúa ơi, con yếu đuối lắm, Chúa ơi, con không thể làm gì được đâu. Nhưng Chúa nói: con không phải là sức của con làm, nhưng ta làm ở trong con. Và nhiều lần Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Faustina. Có những lần Mẹ hiện ra, Mẹ bế Chúa Giêsu hài đồng, Mẹ trao cho Faustina. Có nhiều lần Mẹ hiện ra và Mẹ nói với Faustina rằng: con hãy đến nấp ở trong áo choàng của ta, để người ta bảo vệ, ta che chở cho con. Và có một lần Mẹ đã hiện ra với Faustina và nói với Faustina rằng: Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ là Nữ Vương trời đất, nhưng Mẹ cũng là Mẹ của lòng thương xót. Mẹ cũng chịu lưỡi gươm đâm thấu trái tim, như lưỡi gươm đã đâm thấu trái tim Chúa Giêsu thế nào, thì Mẹ cũng chịu đau khổ tan nát y như vậy. Mặc dù Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đấy, mặc dù Mẹ là Mẹ vinh quang đấy, mặc dù Mẹ được hưởng hồn xác về trời đấy, nhưng không miễn trừ đau khổ, không miễn trừ đau khổ, Mẹ cũng phải bị tan xương nát thịt như Đức Giêsu con của Mẹ. Và chính trong lúc mà đau khổ tận cùng ấy, thì Faustina nói với Mẹ rằng: xin Mẹ thêm sức cho linh hồn con, để khỏi đi tan nát trong nỗi đau này. Trong anh chị em này, mỗi người chúng ta đều có những nỗi đau, mỗi người chúng ta đều có những nỗi khổ, mỗi người chúng ta đều có những nỗi quan quất, quan kia, quan trái mà không thể nói cùng ai được. Bởi vì chỉ có một cách duy nhất là chạy đến với Đức Mẹ, nhờ Mẹ đưa ta đến với Chúa và xin Mẹ thêm sức mạnh cho mỗi người chúng ta trong cái nỗi đau này, để khỏi bị tan nát. Khỏi bị tan nát, rất nhiều lần những đêm mình một mình đến trước tòa Chúa Giêsu, rồi chạy sang với Mẹ, với Chúa mình tôi, với Chúa lòng thương xót, tôi nói với Mẹ như Faustina đã nói với Mẹ: xin Mẹ thêm sức mạnh cho con, con về đây một mình chẳng có ai, con về đây hoàn toàn là hoang vắng, hoàn toàn là hoang sơ, con về đây kiếm những người tôn giáo không có thấy dễ, kiếm những người đồng sự cũng chẳng thấy đâu cả, con về đây cho cái nỗi đau này như là muốn tan nát này, Mẹ ơi, xin Mẹ nâng đỡ. Áp lực tư bề trên thì búa, dưới thì đe, mà bốn bề là cánh đồng mênh mông, gió bão cát tan, Mẹ ơi, xin nâng đỡ con, như Mẹ đang nâng đỡ con trong suốt hành trình đoàn truyền đồng thương xót Chúa hơn 10 năm qua. Mẹ đã giúp con, Mẹ đã đưa con, Mẹ đã cho con đất, cho nó tạo tròn của Mẹ để vượt qua những khó khăn, những thử thách, những ê dề, những cay đắng, những nhục nhằn đến tất cùng đen rồi. Thì ngày hôm nay trong nỗi đau này, xin đừng để con bị tàn nát, mặc cho biết bao nhiêu là lời khen, tiếng chê, biết bao nhiêu dư luận, biết bao nhiêu áp lực bên trong cũng như bên ngoài, phủ trong ra ngoài đủ hết. Nhưng con tin rằng như Đức Giêsu đã chúng ta nghe trong bài học thứ hai, là Ngài sẽ đặt tất cả kẻ thù dưới chân Ngài, không một sức mạnh, không một quyền lực nào, không một thế lực nào có thể thắng được đồng tiền chị em, không một quyền lực nào. Chúa sẽ đặt tất cả kẻ thù và hành động tan tất cả những thế lực, những trở ngại. Cuối cùng thì Chúa sẽ thắng và kẻ thù cuối cùng là sự chết. Nghe lời Chúa, kẻ thù cuối cùng là sự chết. Nên sự chết cũng không làm gì được Đức Maria. Sự chết tưởng rằng chôn vùi thân xác Đức Maria trong nơi mộ, nhưng khi Chúa đã làm cho Đức Maria trỗi dậy từ cõi chết và này được đưa lên trời cả hồn và xác. Trong khi đó, mỗi một người chúng ta thân xác này chết đi nhưng không bị tiêu hủy, đến ngày tận thế thân xác này cũng sẽ được sống lại và cũng sẽ được lên trời hưởng hạnh phúc như mẹ, hoặc là bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục tùy theo cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay, nếu tôi muốn lên trời thân, nếu tôi muốn lên thiên đàng thân, thì chỉ có một cách duy nhất là nghe và làm theo lời Chúa như Đức Mẹ để được gọi là người có phúc. Nghe và làm theo lời Chúa, tận kỷ niệm lại thôi, cái cách sống trần gian này có phải là cách sống đang của những con người thuộc về công dân nước trời hay không? Trong suy nghĩ của mình, anh em đừng suy nghĩ nhìn xuống hay là nghĩ những chuyện thấp nữa, mà hãy nghĩ những chuyện trên cao đi. Đừng có nghĩ những chuyện mà tranh hơn tranh thua nữa. Đừng nghĩ những chuyện ghen tương ghen ghét đố kỵ nữa. Đừng nghĩ những chuyện giành đất giành đai giành người giành của đồ chém giết đâu nữa. Tất cả đồ chết cũng phải bỏ lại mà giành làm cái gì? Quê hương của chúng ta ở trên trời, nhưng mà có phải ở đất này đâu mà cứ dành làm cái gì thôi anh chị em? Có đúng không? Thế nên cuộc sống của mình ở trần gian này, nếu mà cứ nhìn xuống mày đó, thì làm sao mà lên trời nổi? Cho nên mình nói là mình muốn, nhưng mà chỉ là muốn thôi, chứ không muốn thật. Nếu mà muốn thật thì, mọi sự chỉ là phụ vân, tất cả chỉ là phụ vân. Nhắm mắt xuống tay bỏ hết mọi sự có gì được mang đi theo mà dành lý sức, mà dành lý sức mà chạy hơn chạy thua làm cái gì? Đúng không? Vậy thì ai có dành tiền thua như này? Ai muốn chạy hơn chạy thua như này? Ai muốn đấu đá như này? Vậy thì ai không? Đó là mình muốn. Còn nếu mà muốn muốn, có hơn nữa, có được không? Có lợi đó cũng cho thay chỉ hơn chẳng hơn chẳng thua rồi vui thưa chị em. Rồi cái suy nghĩ của mình nó làm cho mình nặng nề, nó làm cho mình bị sai quấy. Khi mình xét đoán anh em khác, khi mình kết án anh em khác, mình không làm thì để người khác làm, không làm đừng có nấp vào sau lưng mà học về bánh xe mà đâm sau lưng chiến sĩ. Đây là cái cách sống không thuộc về công dân nước trời. Cách sống của công dân nước trời là làm theo lời của Chúa, mà làm theo lời của Chúa là phục vụ, là yêu thương, là người làm đầu cúi xuống và hầu hạ anh em mình. Ai làm được cái gì thì ta tạ ơn Chúa, mình không làm được mà anh em làm được thì mình vui mừng chứ. Tại sao anh em làm được, chị em làm được, người khác làm được, mình không làm được thì mình lại đứng mình sầm si, mình lẩm bẩm, mình phê bình, mình phê phán và mình kết án là sao? Thì làm đi, sao không làm? Đâu làm đi mà mới lên trời, đâu là muốn thật, ai muốn thật ở đây? Hiểu được, thấp được không? Hiểu thấp được không? Muốn thì phải làm, đừng có muốn ở trên đầu, trên môi, trên mép. Muốn thì phải làm cái con đường xa nhất là con đường từ đầu đến cái tay, từ cái miệng đến cái tay. Nói thì phải đi đôi với việc làm, còn nói thì anh chẳng nói được, nói hay anh chẳng nói được, nói lên trời anh chẳng nói được. Nhưng mà thực sự không muốn lên trời hay không thì làm đi để cho người ta biết mình muốn lên trời. Đó không? Đó không? Mà muốn lên trời thì bây giờ đây. Hallelujah. Nó làm cho mình lên cao hay xuống thấp, chính cái suy nghĩ nó làm cho mình nhẹ nhàng hay nặng nề, chính cái suy nghĩ nó làm cho mình sạch hay là mình dơ. Người ta nhìn ta không có biết, nhưng mà tự mình thấy đầu mình dơ, có phải không? Mình mặc áo đẹp lắm, mặc áo vest, mặc áo đầm, mặc áo dài đẹp lắm, người ta đâu có thấy cái sự dơ dãi bên trong mình. Nhưng mà mình biết cái đầu mình nó dơ hay không phải do cái suy nghĩ nặng nề sai quấy của mình. cái suy nghĩ xấu xa của mình, mắt mình đeo kính râm thì mình nhìn mọi sự đều râm hết rồi. Mắt mình đeo kính đen thì mình nhìn mọi sự đều đen hết. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, cho nên tập một cái nhìn trong sáng như gieo, tập các nghĩa tốt cho mọi sự đi, tập các nghĩa tốt cho mọi sự đi. Đừng bao giờ các nghĩa xấu về hành động của người khác, vì mình không biết cái động cơ thúc đẩy người ấy làm sao, thì tại sao ta nhìn vào hành động mà ta vội cái đánh được. Thế mà các mình không đi đọc kinh, thế thì các đi đọc kinh về nhà, ôi trời, đã mất giả kỳ vậy. Mình không đi phục vụ, thế người ta phục vụ về nhà, ôi cái đồ phê mã, ôi cái đồ đi đợi dụng, ôi cái đồ thích đồ chanh, thì làm đi. Sao không làm? Không làm rồi nói. Thế mà, chứ làm sao mà được nữa trời, khi mà Chúa là không phải người đại cha, lại cha, lại Chúa mà được vào nước trời nước đó. Nhưng chỉ người nghe và làm gì? Làm bách người vào nước trời. Hả? Làm cái gì? Làm theo lời Chúa chứ không phải làm theo ai cả. Không làm theo ý của mình cũng chẳng làm theo ý của ai, mà làm theo ý của Chúa. Lại Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa con đây. Đấy là con nước trời ngay rồi đấy. Cái suy nghĩ của mình nó quan trọng lắm thưa chị em. Cái suy nghĩ của mình nó sẽ điều khiển cái hành động của mình. Cái suy nghĩ của mình nó sẽ điều khiển cái môi miệng, cái lời nói của mình. Mình nghĩ xấu thì thế nào cũng bật miệng là chỉ có xấu. Mình đã nghĩ xấu thì đã có thành kiến với ai, mình mở miệng là nói xấu người ấy, là phê bình người ấy, là chỉ trích người ấy. Cho dù người ta có làm tốt mấy đi nữa, người ta cũng bới lông ra tìm vết. Cho dù người ta đã làm hay mấy đi nữa, người ta cũng trả chân sóc làm tưng để mà tắt bẻ, để mà tìm mọi cách để mà lôi cái xấu của người ta ra. Thường những người không làm thì lại hay nói, mà hay nói bậy, hay phê bình chỉ trích bậy. Cho nên cái cách sống đó không phải là cách sống của công dân nước trời. Vào nước Mỹ và phải thi quốc tịch mà không biết nói tiếng Mỹ làm sao mà vào được nước Mỹ, đúng không? Đúng không ạ? Thì vào nước trời cũng vậy, phải nói ngôn ngữ của nước trời. Thì sẽ bảo thứ trang về ngôn ngữ nước trời là tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng Mỹ, đối với biết ngôn ngữ nước trời là ngôn ngữ gì? À, không biết ngôn ngữ nước trời mà cái gì cứ gọi đưa tay vào nước trời. Này, có biết ngôn ngữ nước trời là ngôn ngữ nào không? Tiếng đầu, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng nào? Tôi đi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Ngôn ngữ của nước trời là ngôn ngữ
yêu
thương, là ngôn ngữ của lòng xót thương. Nếu không có lòng xót thương thì không có một cái hy vọng gì được vào nước trời đâu thưa anh chị em. Vì lòng thương xót là cái cơ hội duy nhất, là cái cửa duy nhất để ta có thể vào được nước trời, chứ không có cách nào khác đâu. Nếu không có lòng thương xót thì đừng hy vọng gì. Mà lòng thương xót đây phải thể hiện qua bằng suy nghĩ của mình, nghĩ những điều tốt đẹp cho người đi, cái gì xấu bỏ đi thưa anh chị em. Cái gì nghĩ nó làm cho mình nặng nề sai quấy bỏ nó đi. Trước khi đi ngủ đừng để cho một cái tư tưởng xấu nào, đừng để cho một cái ý nặng nề sai quấy nào nó vào trong đầu của mình và đêm mơ thấy toàn ác quỷ không à. Nhớ không ạ? À? Trước khi đi ngủ lại cho đêm nay chúc tất con mày thì sao? Đến nay chúc tất về không có lên được thiên đàng hay không, hay là con vẫn còn hai tay còn ngang cúi bàn chân con còn lại cái sức và kháng này và kháng lại không có về trời. Nhớ không? Cho nên là tư treo mình mừng lấy mẹ lên trời, không phải chỉ hát mẹ lên trời một ngày lúc cánh sáng. Buổi trưa nay tôi ngồi tôi thấy chắc chúng mẹ lên trời hả? Biết cái gì không? Tôi mưa to lắm, ào lốc quấn bụi mù tung lên. Ngồi lên một lúc đó là một giờ trưa mà sao một cơn lốc, một cơn mưa thế nào ào cũng thấy bão táp, trời cây cối nghiêng ngả rồi nhà cửa lung lay tung mũi trời. Chuyện cái phong ba bão táp này thì một đời mình nó là cái gì đó luôn luôn xem mình là cái nhân viên vua làm cái gì bây giờ, mà một cơn lốc đó đi nó cuốn đi thì nó cuốn về trời hay cuốn về xuống đất đấy. Suy nghĩ thử nó mong manh vô cùng. Xuân thưa cha, mình mừng lễ mẹ về trời có nghĩa là mẹ mời gọi mình cũng hướng lòng về trời, mà hướng lòng về trời là hướng cái suy nghĩ của mình về trời, hướng suy nghĩ mình nó cao đi, nó thanh đi, nó nhẹ đi, nó sáng đi, nó sạch đi, nó trong đi. Đừng để cái suy nghĩ đó nặng nề say quấy phê bình chỉ trích chân hương như nó làm cho mình nặng nề nữa. Dẹp nó đi, đào lỗ cho nó đi. Hôm nay đến mẹ bây giờ có người phải đào cái lỗ, đào cái này cái kia miệng. Thì cha mình đến mẹ bây giờ có sao có làm việc là sao? Cho cái gì? Cái xấu, nghĩ xấu này, nói xấu này, làm những điều xấu xa, cho nó xuống đừng bao giờ làm nó lên, để cho mình nhẹ nhàng và bay vào về trời. Nào xin mời các chị em, tôi cho bạn đi lên hỏi phải không muốn về trời không? Mong, các chị em nào không phải công giáo không? Đấy không? Anh công giáo không? Không phải công giáo không? Không phải công giáo không? Đến đây sáng có bắt con về trời nghe không mà sợ. Đến đây nói gì đây, không trở về trời mà kiểu gạt đây về trời là quá là khu vực rồi. Tôi đi xuống dưới mình đã đòi rồi. À, đúng không? Rồi, hai cô về trời. Đứa lại lên, nó lên. Đến đây. Đến đây. Rồi, chúng ta cho một tràng tay mọi người. Rồi, nói cho cô đi.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn là con ở Hà Nội hả?
Ở Hà Nội mà, con có đạo gì?
Dạ, con thưa cha là hiện nay con cũng chưa theo đạo gì đạo mà. Con mới bắt đầu đi học giáo lý ạ. Dạ.
Vậy là sao mà con muốn đi học giáo lý?
Dạ, thưa cha là con cũng đã tìm hiểu sơ qua về giáo lý và con muốn con được có sự sống đời sau ạ.
Những người đang sống đời này mà đi học giáo lý của đạo để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau và nhỏ cuộc sống đời sau đấy, còn có sợ chết không?
Dạ thưa cha, con không sợ chết ạ. Nếu mà con chết con cố gắng lúc này con sống thật tốt để khi con chết con được về với Chúa.
Sống tốt không? Nói cái ngôn ngữ yêu thương, nói cái ngôn ngữ của lòng xót thương thì chết là đi một phát, không có quan trọng trung chuyển nào cả. Về nơi quê trời của con làm gì, ở đâu đến?
Hà Nội.
Hà Nội con làm gì? Đạo Phật. Rồi con thuộc kinh Phật nào con đọc cho mọi người nghe?
Không,
không thuộc kinh Phật, có thuộc kinh kinh Chúa nào không?
Chưa.
Rồi biết làm dấu không?
Chưa.
Rồi, sao mà hôm nay con đi đến nhà thờ?
Dạ, con cô em thích là ở xin Chúa, nhưng con phải đi để hiểu thêm về xin Chúa.
Có ai là người tôn giáo mà có được suy nghĩ như cái người Phật giáo này không? Đi vô nhà thờ, nghe về Chúa để hiểu thêm về Thiên Chúa. Hỏi có người tôn giáo nào muốn hiểu thêm về Thiên Chúa không? Hay là mình đi đạo chỉ để mà được cái này, được cái nọ, được cái kia. Mình yêu ai thì phải hiểu về người đó. Càng hiểu thì càng yêu. Vô tri thì bất ngộ. Không biết thì không yêu. Mà càng biết thì càng yêu nhiều. Đấy, có đúng không?
Mà con ạ.
Đấy, biết chưa? Con hãy đi lên xe. Ôi, con.
Con
lại ngồi ra đấy.
Con là đội ạ. Con là đội.
Dạ. Con thử kinh Phật không?
Con
không ạ. Để kinh Chúa.
Con chưa.
Biết làm nhớ không?
Dạ, con chưa.
Rồi.
Cô con ở cái công giáo thì cô con dù con đi thì con cũng muốn tìm hiểu hơn về đạo, về Thiên Chúa, vì con thấy là Thiên Chúa là rất là tốt, chứ là khuyên mọi người toàn là điều kiện. Vâng, thì con cũng muốn là tìm hiểu.
Anh xem mình công giáo thấy Thiên Chúa tốt không? Có thấy Thiên Chúa làm toàn điều tốt không? Có thấy Thiên Chúa khuyên mình làm điều tốt không? Mình có làm điều tốt không? Cái vấn đề làm cho đó, Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa làm những điều tốt, Thiên Chúa khuyên người ta làm điều tốt mà người ta không làm điều tốt, mà không làm điều tốt thì mình biết rằng mình đi về đâu?
Và thưa cha là sớm với mọi người không ạ?
Có gì không?
Con
theo đạo gì?
Con không theo đạo gì cả.
Không theo đạo gì cả. Thì vậy con có muốn theo đạo tôn giáo không?
Con cũng rất muốn.
Con rất muốn. Muốn thật thì muốn. Đó, thì thế em. Muốn thật hay là muốn. Ngài cha hỏi đó. Có những cái mà mình muốn thì muốn cho nó vui. Ngài cha hỏi thì mẹ không nói muốn thì sẽ cho buồn. Chứ mình vẫn muốn. Nhưng mà sau đó mình về mình không muốn. Còn mình muốn thật là nói thật lòng thì con rất muốn, nhưng mà bây giờ con không biết như thế nào. Đọc thì con trả lời muốn, còn con muốn theo đạo tôn giáo thật không?
Rất muốn ạ, nhưng mà cũng hơi khó lại vì bên gia đình con thì bên nhà trường con thì không theo đạo không giáo, thế ra cái đấy thì cũng hơi khó với con. Thế con rất muốn để đi theo để tham khảo học hỏi, và vì con thấy bên đạo công giáo mọi người rất tốt và khuyên bảo những điều tốt, là con rất muốn đi theo.
Còn tôi rất là lạ vì tôi nói là đạo công giáo, những người theo đạo công giáo rất tốt. Mọi người công giáo nghe rõ không? Tôi muốn theo đạo công giáo, Chúa thì tôi không thấy đâu cả. Nhưng mà cô thấy Chúa nơi những người theo đạo tôn giáo, Chúa là đấng tốt lành. Nhưng mà Chúa tốt lành đấy thì tỏ hiện nơi những người tôn giáo. Cô bảo là những người tôn giáo rất tốt. Ai là người tôn giáo rất tốt như thế? Nếu mà những người tôn giáo mình rất tốt thì bao nhiêu người Phật giáo, bao nhiêu người không tôn giáo đã theo đạo rồi. Rất tiếc là mình có Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa làm những điều tốt lành, Thiên Chúa sẽ những điều tốt lành. Nhưng mà con cái của Chúa thì không tốt. Xin lỗi chị, xin lỗi con. Phải giống như đến các bạn đó là chúng tôi phải xin lỗi anh chị em tôn giáo bạn, xin lỗi những người khác vì chúng tôi chưa có là gương sáng được cho anh chị em. Bản thân tôi cũng xin lỗi anh chị em vì là một linh mục nhưng mà chưa là gương sáng được cho những người giáo dân, chưa là gương sáng được cho những người không tôn giáo. Cho nên anh chị em đến đây chưa thấy được những gương sáng của những người càng lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống và phục vụ bấy nhiêu. Anh chị em đến đây chưa thấy được những gương sáng của những con người tôn giáo mà dấn thân phục vụ vô vị lợi. Có khi anh chị em lại thấy những người tôn giáo sao mà họ khạnh khạng thế, sao mà họ kẻ cả thế, sao mà họ hồ đe dọa, họ hù dọa người khác thế, làm cho anh chị em mất cảm tình. Chúng tôi cũng xin lỗi anh chị em, cho nên những anh chị em trật tự, anh chị em phục vụ, anh chị em có trách nhiệm được tập đoàn trao phó những nhiệm vụ cao cả này. Hãy nghe người không tôn giáo nói ngày hôm nay, con muốn theo đạo vì con thấy những người có đạo rất tốt, còn con áo tím màu ta cả.
Thưa cha, con đến
Hà Nội. Con nói con ở đâu đến, con đạo gì?
Con đến Hà Nội ạ. Con cũng chưa theo đạo.
Con chưa theo đạo nào, thì con hôm nay con đến đây con thấy là sao?
Thực sự thì con cũng có một lần con đến nhà thờ và con cảm thấy là mọi người rất là thân thiện và con cũng cảm thấy vui khi đến đây.
Sự thật hay là mọi người thân thiện ở đây, mọi người thân thiện và vì mọi người thân thiện cho nên tôi từ Hà Nội tôi đến đây con thấy vui. Nếu mà cô đến đây mà cô thấy vắng như, xin lỗi cả bảo vắng như chùa Bà Đanh thì cô chắc chắn lắm. Cô đến đây mà cô thấy những gương mặt, toàn những ánh mắt mà hình viên đạn, toàn những bộ mặt hình sơn, cô mới xin lỗi không? Không. Nhưng mà cô thấy là đến đây là thấy những người ở đây thân thiện với nhau. Cô quay sang bắt tay thân thiện với nhau đi. Bắt tay đi, thân thiện với nhau đi. Còn bắt ai gọi ra nhau đi. Thân thiện với nhau đi. Thân thiện với nhau, còn chờ gì nữa để chúng ta thân thiện với anh chị em. Anh chị có thấy không? thấy xấu hổ là người Phật giáo họ đi xuống và bắt tay người Tôn giáo mình, còn người Tôn giáo mình cũng ngồi gì chỉ đó. Xấu hổ chưa, để coi về xấu hổ chưa. Khăn tay đứng ngon, chú bảo mày cứ khăn tay tao có tay, đừng mà hở tay ra, chứ mày cứ là cứ khăn tay còn vây tạt đây còn đứng chống nạnh với chúng tao nữa, làm sao mà tao thấy được thân thiện thân thương ở đây được, làm sao mà thấy đạo mình vui được, mà như thế thì làm sao mà muốn cho đạt được, người ta đến cho điểm tin mừng này thấy là ồ vui quá. Và những người đấy thân thiện quá, người đấy thân thương quá, người đấy thân thiết quá, đúng không? Thân thiện, thân thương, thân thiết. Còn cái chàng sao đó?
Còn cái chàng rất giỏi.
Không phải do ăn đủ, do ăn đủ đi không nhớ quần. Cho lấy những mẹ, những mẹ nói là linh hồn tôn vô Chúa là vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Và Chúa hạ bệ chỉ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người khiêm nhường, những người nghèo khó. Cho nên cái việc của chúng ta càng nhỏ bé, càng khiêm tốn bao nhiêu, càng thân thiện, càng thân thương bao nhiêu, thì Chúa càng lôi kéo anh chị em khác đến đây bấy nhiêu. Chẳng ai có mùa, chẳng ai có ngạo, chẳng ai có tài gì đâu. Nhưng chính anh chị em là những cục nam châm thu hút người ta đến với Chúa. Chính cách sống thân thiện, thân thương, thân mật và vui vẻ của anh chị em, cách sống phục vụ vô bị lợi của anh chị em, nhất là của những người có trách nhiệm ở đây, càng nhận thức phục vụ vô bị lợi bao nhiêu, càng quên mình bao nhiêu, thì càng làm cho những người đến đây thấy được hình ảnh thân thiện, thân thương của anh chị em bấy nhiêu, và họ sẽ sẵn sàng đi theo đạo. Bây giờ ta có món quà tặng cho năm cô công chúa. Đây, con cho đến đây, con đến đây là đã món quà tặng cho năm cô đội gạo lên nhà thờ, năm cô công chúa Vũ Lòng công chúa đến với lòng thương xót Chúa được không?
Con thưa cha và cộng đoàn, con cũng xin được chia sẻ, có thể nói là nhân chứng á, bởi vì con biết cha là qua YouTube. Con đã biết với cha rất là nhiều và con đã xem rất nhiều những cái cuốn băng mà gửi đến chương trình. Thế thì đối với con ngày hôm nay con cũng xin được chia sẻ một chút ạ. Thì con sẽ giới thiệu với cha là con tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, con là một giáo viên và con đã cũng là một đảng viên ạ. Thế ạ. Bạn Khương đây là bạn ấy làm trưởng phòng kế toán của một trường tiểu học, là trường của con. Còn bạn này là bạn Quỳnh Trang, là em gái của con. Bạn ấy là một bác sĩ. Bạn ấy cũng là một đảng viên. Bạn Khương cũng là một đảng viên. Thì con muốn nói với cộng đoàn là điều mà chúng con hôm nay đến với quý cha đó là một cái bước mong thứ nhất là con rất kính trọng cha và con rất là yêu mến cộng đoàn, tất cả những người là đạo Công giáo. Tại sao con lại đi đạo Công? Con quyết tâm con vào đạo Công giáo bởi vì là con thấy thứ nhất là như bạn Phương và bạn cha nói, khi chúng con gần những người là Công giáo thì ai cũng là những người rất chân thật. Mặc dù con là một giáo viên nhưng mà trong cái quá trình con công tác và con tiếp xúc rất nhiều, con cũng biết rất nhiều mỗi người, nhưng mà mỗi người một màu sắc, nhìn riêng đối với những người đi Công giáo thì đều là những người sống rất chân thực, rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ. Con thấy rằng là khi mà cuộc sống của con bắt đầu, con rất là suôn sẻ, nhưng bỗng một đêm vào lúc 3 giờ sáng thì lúc đó là chồng con không có nhà, thì chồng con đã được
để chia sẻ cái nỗi đau của chị với là sản kho tay, tức là không có bố tay được nữa đâu. Và lúc này đây là lúc mà cảm thương, cảm thông với nỗi đau của anh chị em mình. Ta đã vui với người vui, bây giờ ta phải buồn và khóc với người khóc, đồng cảm. Đó là lòng thương xót. Như mẹ Maria xin hãy nâng đỡ con trong những giây phút mà đau khổ này để tâm hồn con khỏi nát tan. Mẹ nâng đỡ con, nói tiếp đi con.
Chồng con đang rất là khỏe mạnh, chồng con đang 175, 65 cân được đẹp. Đang được sáng đi chúng cũng là được Chúa gọi về, lúc ấy không đến thầy. Còn là người nhà em gái thì khi lúc đó rất là suy sụp. Và thực tế là cái cuộc sống của con vô cùng là đen tối, bất kỳ là sớm một con thì con được chồng con và chăm sóc con rất là tốt. Thì con không biết là đâu yếu đâu cả. Những người bạn gần nhà của con ngày xưa thì con thì tìm họ chỉ biết chia sẻ với con là tôi hãy cố gắng lên, nhưng mà con vẫn chơi một người năm trước ạ. Và thưa các anh chị em mà không biết là mình sẽ phải như thế nào, thì bỗng nhiên có một người bạn gọi là bạn cũng được, bởi vì con chỉ hay đến đầu nhà cô ấy thôi. Và cô ấy nếu nói thì con chỉ là khách hàng thôi. Thế là cô ấy biết được cái chuyện đó thì cô ấy con đến nhà con và cô ấy nói, mà con biết tâm sự là cái cậu bà cũng đừng cười con. Khi chồng con mất thì con cũng sợ ma lắm ạ. Vâng, con rất sợ ma. Thì con chỉ nghĩ là bây giờ mình phải làm thế nào để mà chồng mình siêu thoát được mà không thành ma. Thế thì cô ấy đã giúp con và cô ấy hướng dẫn tận tình từng ly từng tí một. Thế là dẫn con đến nhà thờ này. Đầu tiên con là bây giờ những là cái điều mà chị mà sợ như thế, chị chỉ có đến với Chúa. Mà con chị lúc đó con không hiểu gì về Chúa cả. Thế thì chị con cô nói là chị cứ đi đến với nhà thờ với em, thì chị sẽ được là Chúa sẽ che chở hết cho chị. Không có một điều gì mà em nói, chị biết là chồng chị như thế là Chúa đưa đi và nó là một điều rất là vinh dự. Thế thì từ cái chỗ mà con rất là chơi thôi thì bỗng nhiên con cảm thấy là có biết cái thành ra là cái nỗi buồn của mình lại là cái niềm như là trước Chúa mình lại được vinh dự hay sao. Thế là bắt đầu là chị dẫn con đến nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội ạ. Thế và bắt đầu là con lúc đầu thực sự là trước kia con cứ thấy người ta nói người công giáo thế này thế kia. Thế là cũng có những lúc còn trẻ con ấy, thì con đọc các cái câu chuyện mà người khác thì nói là người công giáo và đôi khi là có cái điều mà họ hiểu rất là sai, thì con cũng rất là sợ. Thế sau đấy con đến nhà thờ đấy là thì hoàn toàn khác, không là khác. Tất cả các anh chị em thấy con đến như này thì giúp đỡ con vô cùng, mà rất là thương yêu con và rất tiện dẫn dắt con đi từng chỗ một. Còn cha ở đó thì lại nâng niu cả thức con vào đây với cha. Con cứ theo Chúa không sợ gì. Ông cha hướng dẫn con vô ban thờ, rồi đến nhà con như vậy con từng lời tin một. Thế là dẫn con vào và con xin giới thiệu với cha một chị cùng cộng đoàn của con, đó là chị Chuyến. Chị Nguyệt, chồng chị tên là Xuyên. Thì chị Nguyệt cũng là người hoàn toàn là cũng không theo đạo nào cả. Và anh chị bây giờ đã là một giáo dân rất là tuyệt vời. Thế và chị cũng là người giơ tay đón nhận con. Khi mà con chơi bơi thì chị phát hiện ra là con hát cũng được ạ. Thế là chị giới thiệu cho con vào cộng đoàn. Thế là từ đấy mà vào ca đoàn là con những cái lời hát con cứ bay bổ. Mà khi con hát thì mãi cha thấy nếu như một vài người nào đó để ý thì cứ con hát đến mẹ thì con cảm động lắm. Con cảm giác như mẹ đang ở bên con này, mẹ nâng niu con này, xong Chúa thì cũng nâng niu con này. Xong rồi xa chị rồi con đừng khổ, nó có đừng buồn nữa. Chúa sẽ che chở hết cho con. Thế nên bây giờ thì con cũng chưa được rửa tội, nhưng là những điều về Chúa con đã được biết. Cô đã dạy là rất nhiều.
Anh cần nhớ giáo lý tôn giáo dạy rằng những người không tôn giáo mà họ chết, họ không được sửa tội, chưa theo đạo, họ vẫn được ơn cứu độ nếu họ theo lương tâm mà ăn ở một ngày này. Mà họ không được biết Chúa, chưa được biết Chúa là vì do lỗi của những người không, lỗi của những người tôn giáo không làm chứng cho họ về Chúa, không giới thiệu cho họ về Chúa, không chỉ cho họ biết về Chúa, thì lỗi là lỗi của những người tôn giáo. Còn những người không tôn giáo họ vẫn được cứu độ, họ vẫn được về trời với mẹ Maria nếu theo lương tâm họ ăn ở nghe lành. Mà họ chưa được biết về Chúa vì những người tôn giáo mình chưa làm chứng cho họ thấy được về Chúa. Đây là những lời chứng rõ ràng cho những kêu chị em và chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa đã gửi năm cô công chúa con yêu của Đức Mẹ. Dù họ chưa được tội nhưng họ đã là con của Chúa, con của mẹ rồi. Họ được tôi bằng lòng mến, bằng lửa thiêng treo, bằng lòng khao khát của con. Dù là hoàn cảnh chưa cho khác nhưng chúng con đã là con của Chúa, con của mẹ rồi. Xin mời cộng đoàn cùng đứng lên và chúng ta cùng cất lên lời của mẹ Maria để ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đó là những điều kỳ diệu với mẹ, đó là những điều kỳ diệu cho cộng đoàn. Do việc tin mừng này và làm điều kỳ diệu trong mỗi một người chúng ta. Linh hồn tôi